Vô thượng sát thần, chương 132, kiếm vương triều thất giả, góc truyện audio.com, bên trong rừng cách Tiêu Phàm hơn 100 mét, ba đạo thân ảnh cấp tốc bỏ chạy, phía sau có bảy bóng người đang đuổi theo. Lão đại, đừng chạy, liều mạng với bọn chúng. Người mở miệng là Bàn Tử, ba thân ảnh kia chính là đám người Bàn Tử, Lăng Phong và Tiểu Kim. Đừng liều mạng, mấy người này đều là chiến tông cảnh, hơn nữa còn có hai tên chiến tông cảnh trung kỳ, cho dù cộng thêm Tiểu Kim thì chúng ta cũng không phải đối thủ của chúng. Lăng Phong lắc đầu, thân hình không chậm lại chút nào. Lấy thực lực hai người, liều mạng với một tên chiến tông cảnh sơ kỳ vẫn không có vấn đề, Tiểu Kim cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó với hai, ba tên. Nhưng ba người Lăng Phong cộng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với năm tên. Phía sau lại có bảy người, hơn nữa đều là cảnh giới chiến tông, Lăng Phong có muốn liều cũng không liều được. Đậu xanh rau má, nếu là lão tử cũng là chiến tông cảnh thì đã một móng chụp chết bọn chúng rồi. Bàn Tử vô cùng phẫn nộ, thế nhưng thực lực quá thấp, cửu phẩm chiến hồn tuy mạnh nhưng vẫn không thể hoàn toàn xóa đi sự chênh lệch cảnh giới. Nhanh lên, lão Tam và Thi Vũ đang ở phía trước. Trong mắt Lăng Phong lóe lên một tia hung ác, hai người chạy như bay, cấp tốc xuyên qua rừng cây, sau khi chạy được khoảng mười mấy mét thì hai bóng người xuất hiện trước mặt họ, trên mặt ba người đều trở nên vui vẻ. Lão đại, lão nhị, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm vô cùng, hắn hiểu rõ thực lực của Lăng Phong và Bàn Tử, người tham gia Yến Thành Thu Liệp ngoại trừ Khúc Lân và tên Vân Lạc Vũ chưa biết mặt kia thì không ai có thể uy hiếp đến bọn hắn. Huống chi còn có Tiểu Kim là hồn thú biến dị ngũ giai, ba người sớm đã đứng ở thế bất bại. À, nguyên lai còn gọi giúp đỡ. Không đợi Lăng Phong mở miệng, bảy đạo thân ảnh thoáng hiện đứng trên mấy cây đại thụ thành vòng tròn, vây đám người Tiêu Phàm lại. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, liếc mắt nhìn bảy người kia một lượt, năm nam hai nữ, nam lạnh lùng, nữ băng lãnh, trên người bảy tên đều tàn mát ra một cỗ kiếm thế cường đại. Hơn nữa, tuổi tác bảy người này cũng không lớn, hầu như đều chỉ có chừng 20 tuổi, chiến tông cảnh 20 tuổi ở Đại Yên Vương Triều có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hiện tại ở đây lại xuất hiện một lúc cả bảy người, điều này làm cho Tiêu Phàm phải cảnh giác lên. Kiếm tu, hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, ngưng tiếng nói. Không phải là người của Đại Yên Vương Triều, bọn họ là người của Kiếm Vương Triều, bên cạnh Đại Yên Vương Triều chỉ có Kiếm Vương Triều mới xuất hiện kiếm tu xuất chúng như thế. Lăng Phong trầm giọng nói, à tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức, một thanh niên áo trắng gầy gò trong đó hơi ngoài ý muốn nhìn Lăng Phong, trong mắt có chút kinh ngạc. Các hạ, hình như chúng ta cũng không có thù hận gì với các ngươi. Hơn nữa, đây chính là địa giới của Đại Yên Vương Triều ta. Tiêu Phàm trầm giọng nói, từ trong tu la truyền thừa nên hắn cũng biết một chút về Kiếm Vương Triều. Kiếm Vương Triều và Đại Yên Vương Triều đều phụ thuộc vào Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, bên dưới Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có Thập Nhị Vương Triều, Kiếm Vương Triều xếp hạng thứ nhất, Đại Yên Vương Triều xếp hạng 10, chênh lệch như thế nào liền có thể nhìn rõ. Vô luận là quốc lực hay là thiên phú tu sĩ đều không ở cùng một cái cấp độ, nếu như không phải Tuyết Nguyệt Hoàng. Góc truyện audio.com, Triều áp chế thì Kiếm Vương Triều đã tấn thăng lên Hoàng Triều rồi. Nhưng có một điều làm Tiêu Phàm không hiểu, người của Kiếm Vương Triều tại sao lại xuất hiện ở đây? Địa giới của Đại Yên Vương Triều, tiểu tử, ngươi đang đùa ta sao? Hồn thú sơn mạch cuồn cuộn vô biên, cho dù Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng không dám nói hồn thú sơn mạch là địa giới của mình. Thanh niên áo trắng coi thường nói, nhất giả, nói nhảm với chúng nhiều thế để làm gì, giết bọn chúng là xong. Một nữ tử áo đen trong đó mở miệng, ánh mắt nàng băng lãnh tới cực điểm, không có bất kỳ tia tình cảm nào. Cũng được, chúng ta đến đây vốn cũng là tìm thế hệ trẻ của Đại Yên Vương Triều luận bàn. Thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng, ta lên đùa với bọn hắn một chút, còn nữa, các ngươi đừng đem con mèo nhỏ kia giết, ta đã lâu chưa có sủng vật rồi. Một nữ tử áo trắng mở miệng, dáng người nàng xinh đẹp lộ ra một cỗ tà khí. Thất giả, ngươi đừng ở đây giả từ bi, hai con ngũ giai hồn thú lúc trước đều bị ngươi lột ra sống, trở thành sủng vật của ngươi nhất định không có kết cục tốt. Thanh niên áo trắng nhất giả thản nhiên nói. Mấy người ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn xem nhẹ tồn tại của đám người Tiêu Phàm. Đây chính là thực lực chênh lệch, bọn Tiêu Phàm cũng chỉ là chiến tôn cảnh, ở trong mắt bảy người này cũng chẳng khác gì sâu kiến. Mấy người Tiêu Phàm nhìn nhau liền hiểu ý, khí thế chiến tôn đỉnh phong tản ra, trong nháy mắt lao về phía bảy người. Có chút cốt khí, lại còn dám chủ động xuất kích. Nữ tử thất dạ lạnh lùng cười một tiếng, sau một khắc trường kiếm trong tay vung lên, kiếm mang tựa như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh, chỉ bằng một kiếm này liền thấy được thực lực của nữ tử thất dạ này cao hơn hai tên chiến tông của Tôn gia rất nhiều. Nữ tử này vẫn chỉ xếp hạng 7, vậy 6 người phía trước thì sao? Tiểu Kim, người cầm chân hai tên chiến tông trung kỳ, lão đại, lão nhị, tiểu ma nữ, mỗi người các ngươi ứng phó một tên. Yêu phàm trong nháy mắt lập ra kế hoạch chiến đấu. Cùng lúc đó, kiếm mang kia gào thét đánh tới, thân hình tiêu phàm lóe lên trong nháy mắt tránh được một kiếp. Vận khí không tệ, nhưng ngươi sẽ không may mắn được như thế nữa đâu. Thần sắc Thất Dạ lạnh lùng, thân hình lóe lên, vô số kiếm khí vờn quanh. Đoạt mệnh, Thất Dạ quát nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay run rẩy, một đạo năng lượng quỷ dị ba động tỏa ra, sau đó hóa thành vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng bắn về phía tiêu phàm. Sắc mặt tiêu phàm thập phần bình tĩnh, dưới chân khẽ động lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay tức khắc xuất hiện ở sau lưng nữ tử. Tự tìm cái chết, Thất Dạ đại biến, nàng hoàn toàn không thấy tiêu phàm làm cách nào lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, thân pháp kinh người kia khiến người khác không thể nào nhìn thấu. Nếu để cho nàng liếc mắt liền nhìn ra, vậy thì phiêu miểu thần tung bộ cũng không phải là chiến kỹ lục phẩm. Trong lúc nhất thời, Thất Dạ vung ra một kiếm, động tác phiêu giật thoải mái, giống như tiên nữ đang dạo bước. Quá hoa mỹ, tiêu phàm coi thường, tu la kiếm nhẹ nhàng dương lên, một cỗ khí thế sắc bén tản ra khóa chặt lấy Thất Dạ. Thất Dạ giật mình một cái, mình đường đường là chiến tông cảnh lại bị một tên chiến tôn cảnh dồn vào góc chết. Trong một sát na thân hình, gocchuyenaudio.com, Thất Dạ lui lại, ầm một tiếng, trường kiếm trong tay rơi ra, nàng cũng phản ứng cực nhanh, đánh ra một trường thuận thế lui về Asu 5-6 trường. Nhưng kiếm của nàng đã rơi vào trong tay tiêu phàm. Một màn này làm chiến trận nơi xa ngưng lại, tiểu kim, bàn tử, tiểu ma nữ và lăng phong lách mình xuất hiện ở bên cạnh tiêu phàm. Thất Dạ, chuyện gì xảy ra? Thanh niên áo trắng Nhất Dạ co mày một cái, sắc mặt hơi khó coi, hắn và một người khác bị tiểu kim cầm chân, không thể tiến lên trợ giúp. Hắn rất mạnh, ánh mắt Thất Dạ băng lãnh, sát khí trên người như ẩn như hiện, thua ở trong tay tiêu phàm làm sắc mặt nàng hết sức khó coi. Sáu người kiếm vương triều khác nghe vậy liền nhìn chằm chằm vào tiêu phàm. Kiếm vương triều cũng chỉ có như thế. Tiêu phàm đột nhiên mở miệng, đại thủ dương lên, trường kiếm trong tay gào thét xông thẳng đến Thất Dạ. Thất Dạ nhảy lên dùng một tay tiếp kiếm, thân hình ngay lập tức lui lại mấy bước mới dừng lại. Còn người sáu người kia co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía tiêu phàm dần thay đổi, lực đạo thế này cũng quá mạnh đi. Chúng ta đi, tiêu phàm quát nhẹ một tiếng, nhìn thật sâu vào bảy nu gời kia quay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại cho ta, Thất Dạ phẫn nộ kêu to, nhưng tiêu phàm lại chẳng thèm để ý, đám người tiêu phàm trong nháy mắt biến mất trong rừng cây. Thất Dạ phẫn nộ không thôi, chuẩn bị truy sát theo. Thất Dạ, Nhất Dạ quát nhẹ một tiếng ngăn trước người Thất Dạ, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm vào phương hướng đám người tiêu phàm biến mất. Cầu kim phía mèo rìa bự cách chương.